Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thanh Vũ và Ban Phát Thanh kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Phật giáo Úc Châu Hương Từ Bi, được phát sóng vào mỗi thứ bảy vào lúc 12 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa trên đài 2VNR. Thưa quý thính giả, tuần này Hương Từ Bi sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề những bước cơ bản thực hành thiền minh sát. Thưa quý thính giả, trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có câu: Ngô sở dĩ hữu, đại hoàng giả, vị ngô hữu thân. Cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoàng. Nghĩa là, ta sở dĩ có đại hoàng, vì ta có thân. Nếu ta không có thân, thì há có hoạn gì? Quý vị thử nghĩ mà xem. Sinh ra mang cái thân này, nên chúng ta phải ra sức chăm sóc, nuôi dưỡng nó hàng ngày, cho nó ăn ngon miệng, rồi phải hầu hạ tắm rửa cho nó sạch sẽ, cho nó ăn mặc đẹp, phải cho nó đi chỗ nọ, chỗ kia, cho thích cái mắt, nghe sướng cái tai, vân vân. Thế mà nó có theo ý ta đâu? Khi thì nó ốm đau, bệnh tật, và ngày một già nua. Và rồi, cái chết không thể nào tránh khỏi. Quy Sơn Cảnh Sách, một cuốn sách răn dạy cảnh báo của Tổ Quy Sơn có đoạn: Nhất triêu ngọa tặc tại sàng, chúng khổ anh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, lâm hành huy hoắc, phạ bố chương hoàng. Nghĩa là, một mai, đau nằm trên giường, mọi khổ buộc ràng, bức bách. Sớm chiều suy nghĩ, lòng dạ hồi hộp, đường trước mờ mịt, chưa biết đi đâu. Khi sắp đi sang thế giới khác, tâm hồn tan tác, lo sợ hãi hùng. Thật là khủng khiếp phải không, thưa quý vị? Vậy làm sao để cho chúng ta đi trong cõi ta bà này với tâm giải thoát, bình an tĩnh lặng trước thăng trầm của cuộc sống, và khi rời bỏ thân xác này sẽ chấm dứt luân hồi, hoặc ít ra cũng tái sanh vào cảnh giới an lành? Thưa quý thính giả, Sayada Yatika là một vị thiền sư dòng thiền minh sát từ Miến Điện tới. Hương Từ Bi xin mang đến quý vị những lời giảng xúc tích của sư. Hy vọng quý vị có thể áp dụng và giải thoát khổ đau trong đời sống hàng ngày. Các sư dòng thiền minh sát đều dạy Phật tử hãy dốc lòng tinh tấn tu tập và tin rằng việc giải thoát và nhập Niết Bàn là việc có thể làm được ngay trong kiếp sống này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài giảng Những bước cơ bản để hành thiền minh sát của Sayada Yatika, thuyết giảng vào ngày 13 tháng 5, 2016 tại Kỳ Viên Tự, Chetavana, Melbourne.
Do sư Yanita dịch từ tiếng Miến Điện sang tiếng Anh và do Văn Lan tóc ký và lược dịch qua Việt ngữ, qua phần diễn đọc của Văn Lan và Long Quang.
Xin cảm ơn Thanh Vũ. Trước hết, Văn Lan và anh Long Quang xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, theo lời giảng của sư Sayado Yatika thì có hai phương pháp chính trong tu thiền để tiến tới Niết Bàn. Phương pháp thứ nhất là Samatha, tức là thiền định, chú trọng vào việc đạt được mức định cao. Phương pháp thứ hai là thiền Vipassana, tức là thiền minh sát, chú trọng vào việc quan sát với trí tuệ. Thưa quý vị, nói một cách vắn tắt, theo phương pháp thứ nhất thì đầu tiên hành giả sẽ thực tập Samatha để vào định. Sau đó, dựa trên nền tảng của mức tập trung rất cao và rất sâu trong định, hành giả sẽ dùng thiền minh sát để đạt tới Niết Bàn. Là vì nếu chỉ thực tập thiền định mà thôi thì chưa đủ để đạt tới Niết Bàn. Còn phương pháp thứ hai thì hành giả đi thẳng vào Vipassana hay thiền minh sát qua con đường quán chiếu dùng trí tuệ.
Vâng, nói rõ hơn một chút thì phương pháp thứ nhất dựa trên nền tảng của thiền định. Đầu tiên, hành giả phải đạt được trạng thái định thật sâu. Từ đó, hành giả chuyển qua thiền Vipassana minh sát. Nhờ mức định sâu mà hành giả vượt qua được các nỗi đau thân thể. Qua thời gian dài, phát triển định lực thì hành giả tách được tâm khỏi cái đau của thân mà an trú trong định, rồi thực hành minh sát, quán chiếu thân và tâm tiến tới Niết Bàn. Theo phương pháp thứ hai thì hành giả sẽ dùng trí tuệ quán chiếu các cơn đau ngay trên thân thể của mình, nhìn thẳng vào những gì diễn ra như cái đau trên thân mình để thấy rõ bản chất vô ngã, không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã, và đoạn trừ những tà kiến đó về ngã với những ô nhiễm tham, sân, si, nhờ phát sinh được tuệ minh sát mà tiến tới Niết Bàn.
Thưa vâng, hôm đó thiền sư còn vẽ một sơ đồ đơn giản, minh họa hai hành trình tiến tới Niết Bàn. Hành trình thứ nhất, chú trọng thiền Samatha. Còn hành trình thứ hai, chú trọng thiền Vipassana. Theo hành trình thứ hai, đầu tiên, hành giả nghe Pháp, hiểu biết giáo lý nhân quả và tứ diệu đế. Và từ đó, quan sát các nỗi đau ngay tại thân mình. Như vậy, theo phương pháp này, thì hành giả nghe Pháp rồi áp dụng khi ngồi thiền mà trực diện cái đau trên thân thể, quan sát thân và tâm, từ đó phát sinh tuệ minh sát. Do tự thấy Pháp ngay nơi thân tâm mình, hành giả sẽ đoạn trừ được tà kiến chấp ngã, thấy được nhân quả và bản tánh vô ngã, nên diệt trừ ô nhiễm, tham, sân, si mà tiến tới Niết Bàn. Đúng không anh?
Đúng rồi. Quý vị đã nhớ rồi phải không ạ? Đó là hai phương pháp tu tập để đạt tới Niết Bàn. Điểm đáng lưu ý ở đây là phương pháp Samatha đòi hỏi hành giả bỏ nhiều thời gian và công phu ngồi thiền. Hành giả phải tìm một không gian tĩnh lặng như ở trong rừng, mất nhiều thời gian để nhập định. Còn theo phương pháp Vipassana hay là thiền minh sát thì hành giả có thể áp dụng thực tập trong cuộc sống hàng ngày, tại gia, tại mọi nơi và không đến mức khó khăn như phương pháp thứ nhất. Vậy thì muốn học phương pháp thứ nhất, Phật tử hãy sang Miến Điện, đến chỗ Sayadaw sẽ hướng dẫn lâu dài. Còn Sayadaw chỉ tới đây có 10 ngày, do ngắn ngày nên Sayadaw sẽ hướng dẫn phương pháp thứ hai là đi thẳng vào thiền minh sát, cho Phật tử dễ thực hành.
Thưa vâng. Tiếp theo, Sayadaw Jyotika hướng dẫn Phật tử về 4 giai đoạn thực hành thiền minh sát. Xin quý vị cùng chú ý lắng nghe.
The first number one, you must realize smoothly. When breathe in, very smoothly. When breathe out, smoothly. Number two, continuously. When you practice every hour, very smoothly, so upon this breathe in and breathe out, continuously, you have to be mindful. Now we are
timing data.
At the breathing is only present moment. This is number three. Smoothly, continuously, present moment.
Vâng. Thưa quý vị, như thiền sư giải thích, giai đoạn đầu của thiền minh sát cũng là chú tâm theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Ở đây có 3 điểm quan trọng trong việc theo dõi hơi thở mà hành giả cần chú ý.
Thứ nhất là hơi thở, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Các hơi thở đều tự nhiên, mịn màng và êm dịu. Điểm thứ hai là hành giả liên tục giữ chánh niệm trên hơi thở, không bị gián đoạn, không bị ngắt quãng. Liên tục bám sát từng hơi thở đang dần dần vào và dần dần ra. Và điểm thứ ba là chánh niệm trong phút giây hiện tại. Hành giả chỉ an trú trong khoảnh khắc hiện tại, theo dõi hơi thở ngay trong thời điểm hiện tại. Tiếp theo, anh Long Quang sẽ trình bày về giai đoạn thứ hai.
Cảm ơn Vân Lan. Giai đoạn thứ hai là sau khi có chánh niệm trên hơi thở vào, thì hành giả quan sát toàn thân. Khi nghe thấy có tiếng động, thì quý vị hành giả sẽ nghi nhận sự nghe tiếng động, rồi quay về theo dõi hơi thở vào, ra. Khi nhìn thấy đối tượng nào đó, thì hành giả cũng ghi nhận sự nhìn, rồi quay về theo dõi hơi thở vào, ra. Khi hành giả ngửi thấy mùi gì, thì cũng chỉ ghi nhận sự ngửi. Hành giả không được chạy theo đối tượng của sự nghe, nhìn, ngửi. Đừng chạy theo đối tượng, mà hãy quay về theo dõi hơi thở. Cũng thế, nếu thấy cảm xúc nóng lạnh, thì ghi nhận cảm xúc nóng lạnh. Đừng bắt theo hay bám vào, mà hãy trở về theo dõi hơi thở. Khi nhớ nghĩ gì, thì ta ghi nhận nhớ nghĩ, không bám theo, không trôi theo đối tượng của sự nhớ nghĩ. Hành giả hãy chỉ ghi nhận, rồi trở về theo dõi hơi thở.
Anh Long Quang này, nhiều khi chúng ta không phát hiện ra ngay và trôi theo sự nghe nhìn. Lát sau, chúng ta mới nhận ra và quay về với hơi thở, phải không thưa quý vị? Vậy thì Sayadaw khuyên chúng ta ra sao?
Không đi theo hay bám vào đối tượng thì sự nghe nhìn sẽ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi thôi và chúng ta sẽ nhanh chóng quay trở lại với hơi thở. Nếu chúng ta thực hiện như thế liên tục, không bị gián đoạn thì tham sân si sẽ không có cơ hội xuất hiện. Nếu chúng ta thực hiện như thế lâu dài, liên tục, lặp đi lặp lại thì các ô nhiễm sẽ được đoạn trừ và trí tuệ phát sinh.
Vâng, sang giai đoạn thứ ba. Bất cứ hiện tượng nào, pháp nào, cái nhìn, cái nghe, cái ngửi nào xuất hiện, chúng ta chỉ quan sát chúng như các vị khách tạm thời đến rồi đi. Thậm chí mỗi hơi thở vào cũng xuất hiện tạm thời, rồi hơi thở vào chấm dứt. Khi đó hơi thở ra xuất hiện tạm thời, rồi hơi thở ra cũng chấm dứt. Như các vị khách, từng hơi thở đến và đi. Thưa quý vị, sự nhìn cũng thế, cái nghe cũng thế, cái gì xuất hiện, thảy đều sẽ biến mất. Hôm đó Sayadaw Jyotika cũng đùa rằng là cũng như Sayadaw đến đây mấy hôm rồi sẽ lại đi, như một vị khách mà thôi. Xin quý vị lưu ý, ở giai đoạn này, hành giả không quay về với hơi thở nữa. Điểm này vô cùng quan trọng, vì thường chúng ta có ý niệm là phải trụ vào hơi thở và quay về với hơi thở. Nhưng tại giai đoạn này thì hơi thở cũng như các vị khách đến và đi, cũng như sự nhìn, sự nghe, sự ngửi, sự xúc chạm, cảm giác nóng lạnh, tất cả các pháp, kể cả từng hơi thở, cũng chỉ là những vị khách tạm thời, xuất hiện và biến mất, khởi sinh và diệt đi. Đây là giai đoạn của trí tuệ sinh diệt, là một tầng tuệ trong thiền minh sát. Tuệ sinh diệt thấy được mọi thứ có sinh thì có diệt, xuất hiện thì sẽ biến mất. Thưa quý vị, đó là chánh tư duy, Sama Sankapa, right thinking, tức là suy nghĩ đúng đắn. Vâng, Sayadaw giải thích thêm giai đoạn này thì chúng ta nhận thấy trong cái nghe chỉ là sự nghe, cái nhìn chỉ là sự nhìn. Giai đoạn này chúng ta thấy chúng chỉ mang tính chất tạm thời, chỉ là những vị khách đến và đi. Do hiểu được tính vô thường, tính tạm thời của các pháp, chúng ta không dính mắc vào chúng. Anh Long Quang này, anh còn nhớ thí dụ của Sayadaw hôm đó không?
Vâng, hôm đó Sayadaw lấy ví dụ dẫn dắt. Nếu chúng ta nhìn thấy một người nào đó xinh đẹp hay điển trai, chúng ta thường nảy ý muốn tới bắt chuyện, làm quen.
Mà Vân Lan thấy cái này cũng dễ xảy ra, cũng dễ cảm thông, phải không thưa quý vị?
Nhưng nếu nghe thấy ai đó khác mách bảo cho mình rằng đó là một tên ăn trộm hoặc là một người không tốt, thì bạn sẽ không thích nói chuyện hay làm quen với người đó nữa, đúng không? Không có dính mắc vào nữa, phải không? Đó mới chỉ là nghe thấy người ta nói kể về người đó thôi, chứ không phải là tự mình nhìn thấy. Nhưng nếu mà bạn tự nhìn thấy là người đó đang ăn cắp một cái gì đó hoặc làm một điều gì đó không tốt, bạn tự chứng kiến được nhiều đó, tự thấy bằng mắt của mình, thì tự bạn sẽ buông ra ngay và không dính mắc, không muốn làm quen nói chuyện với người đó nữa.
Bây giờ chúng ta sẽ đến tầng thứ tư.
Oh, this hearing is not permanent. This seeing is not permanent. Eating, where you are eating, good feeling, bad feeling, not permanent. Just appear.
The first bow one time
only. Yeah, nature, appear. Behind mind is with the wisdom. You will realize all this is impermanent.
Vâng, thưa quý vị, Sayadaw giải thích là sang giai đoạn thứ tư, hành giả không chỉ nghe người khác nói về sự thật vô thường, mà tự chứng, tự thấy được sự thật, tức là tự nhìn ra sự vô thường sinh diệt ngay nơi mình bằng tuệ minh sát, là trí tuệ đằng sau cái tâm biết đối tượng, không phải thông qua hiểu biết giáo lý. Quý vị thử tưởng tượng khi ta nghe thấy một tiếng động nào đó, thì tiếng động đó sẽ là đối tượng, là cái được nghe, còn tâm nghe là chủ thể. Nghe thấy tiếng động đó, tức là luôn luôn có cặp đôi chủ thể và đối tượng. Còn tuệ minh sát là cái biết, cái nhận ra, cái tâm nghe chủ thể đó. Khi đó, tiếng động là đối tượng của tâm nghe, còn tâm nghe thì lại là đối tượng của cái biết đằng sau, the behind mind, hay tuệ minh sát. Chính là nhờ tuệ minh sát đằng sau sự nghe mà hành giả tự thấy, tự chứng được sự nghe là vô thường, xuất hiện rồi biến mất. Xin quý vị để ý, ở giai đoạn thứ ba, chúng ta thấy các pháp xuất hiện và biến mất qua hiểu biết giáo lý. Nhưng ở giai đoạn thứ tư này, chúng ta trực tiếp thấy cái tâm, chủ thể, cái biết một đối tượng nào đó là vô thường và biến mất. Khi chúng ta nhớ nghĩ một điều gì, thì điều đó là đối tượng của tâm nhớ nghĩ. Tuệ minh sát là trí tuệ nhìn ra cái tâm nhớ nghĩ và nhìn thấy được tâm nhớ nghĩ đó là vô thường, xuất hiện và lập tức biến mất theo nhớ nghĩ đó vào khoảnh khắc đó. Em nói vậy có rõ không hả anh?
Anh thấy cũng rõ. Cũng thế, khi ăn uống, cảm thọ khổ hay lạc cũng đến và lập tức tự động mất đi. Khi ngửi cũng vậy, bằng tuệ minh sát, đằng sau tâm biết đối tượng, the behind mind, ta chứng nghiệm được bản chất vô thường, sự xuất hiện và biến mất của các pháp. Khi ô nhiễm xuất hiện, tuệ minh sát sẽ thấy bản chất chúng là vô thường. Nhờ quan sát rất nhiều lần, lặp đi và lặp lại, bằng tuệ minh sát của chính mình, chúng ta sẽ tự chứng nghiệm được sự sinh diệt của vạn pháp. Tự thấy bản chất, bản tính vô thường của vạn pháp, đó là chánh kiến Samadhi, right view, tức là cái nhìn đúng đắn.
Vâng thưa quý vị, trong một bài giảng sau, Sayadaw Jyotika có giải thích thêm rằng chứng kiến là cái thấy trực tiếp ngay tại thời điểm pháp sinh và lập tức diệt. Xin quý vị lưu ý, đây không phải là cái nhận thức do tư duy, khi chúng ta thấy một pháp sanh thì chúng ta dùng giáo lý và dự đoán là pháp sẽ diệt. Như vậy, ở giai đoạn thứ ba, chúng ta quan sát thấy vạn pháp đến và đi như các vị khách. Đó là chánh tư duy. Nhưng sang giai đoạn thứ tư, chúng ta trực tiếp thấy được sự xuất hiện và biến mất của pháp ngay tại thời điểm mà pháp sanh ra. Tức là thấy được sự vô thường ngay trong khoảnh khắc hiện tại khi pháp sanh và lập tức diệt ngay. Đó mới là chánh kiến.
Xin quý vị lưu ý, sự quan sát sinh diệt của các pháp ở giai đoạn này xảy ra tại thời điểm hiện tại, liên tục, rất nhanh, như chớp và ngắn ngủi từng khoảnh khắc. Và tiếp theo, sau khi tóm tắt về bốn giai đoạn thực hành thiền minh sát, Theodor Zotica đã đưa ra một số lời nhắc nhở, khuyên nhắn rất quan trọng như sau.
Vâng, khi hành giả quan sát sự vô thường qua cái đau trên thân thể mình, sẽ thấy cái đau xuất hiện, luôn thay đổi từng khoảnh khắc, thay đổi một cách tạm thời. Tới một lúc nào đó sẽ thấy toàn thân bình an và tâm tỏa sáng, và quý vị hành giả có thể ngộ nhận là mình đã đắc quả thánh nào đó trong bốn thánh quả.
Nghe thích quá, có phải thế không anh?
Thực ra thì không phải vậy, mà nhờ đi đúng hướng, đúng đường nên hành giả đã đạt đến mức độ cơ bản này, đã vượt qua cái đau thân thể. Nên nhớ, tất cả các pháp cũng như những vị khách đến và đi, dù đạt được mức nào đó, hành giả cũng vẫn phải tiếp tục thực hành. Tất cả, kể cả các pháp đạt được, đều chỉ là vô thường.
Vâng, thưa quý vị, nếu chúng ta tiếp tục thực hành thiền như thế, tới một mức nào đó, hành giả sẽ thấy thân bình an, tĩnh lặng, tâm thấy ánh sáng, rực rỡ, thấy rất nhiều điều xuất hiện. Và bất cứ điều gì xảy ra, hành giả hãy nhớ chỉ quan sát, tất cả đều vô thường. Thiền sư nhắn nhủ rằng tới một mức nào đó, hành giả sẽ thấy thân không đau mà rất bình an, tâm vô cùng tĩnh lặng, không có tham, sân, si. Ta có thể có đôi chút tự hào, tưởng mình đã đắc thánh quả. Nhưng lúc đó, hành giả hãy ghi nhận, thấy chính tâm suy nghĩ đó xuất hiện và biến mất là vô thường. Theodor nhắc đi nhắc lại là Phật tử hãy tiếp tục thực tập.
Và Theodor cũng nhắc thêm, khi mà quý vị đã đạt đến một tầng tuệ minh sát nào đó, do thực tập chánh tư duy, chánh kiến nhiều lần, luôn thấy sự sinh diệt vô thường, lặp đi lặp lại mãi, thấy cái gì cũng chỉ sinh diệt tạm thời, hành giả sẽ nảy sinh tâm chán ngán các pháp thế gian này. Hành giả sẽ thấy mọi thứ trở nên đáng chán, không đáng ham muốn, không đáng dính mắc.
Cuối cùng, thưa quý vị, Theodor giải thích sơ qua về Niết Bàn, sự chấm dứt khỏi khổ đau như sau.
Mà khi nhỉ? Mà biết đâu? Hay mà biết đã hả? Niết Bàn.
Yeah. There is no beginning. There was no end. So if you don't want this rising in your mind, you don't have no passing away. In this way, Nirvana. No rising, no passing away. No passing away, that is called Nirvana.
Vâng, thưa quý vị, không có thủy thì không có chung, không có khởi đầu thì không có kết thúc, không sinh không diệt, đó là quy luật tự nhiên, là chân đế. Do có khởi đầu nên chúng ta phải đến nơi kết thúc. Nếu không muốn có sự sinh khởi trong tâm thì sẽ không có sự diệt. Không sinh, không tử, đó là Niết Bàn. Hữu sinh, hữu tử, hữu luân hồi. Không có sinh thì sẽ không có diệt. Khi chúng ta quan sát thân tâm, thấy có sự sinh nên có sự diệt, tự chứng, tự thấy được điều đó thì không còn muốn sinh. Trí tuệ thấy sự vô thường sẽ dẫn đến sự chứng ngộ
không sinh, không diệt. Đó là Niết Bàn.
Chúng con Long Quang, Vân Lan, xin tri ân Sayadaw Jyotika đã ban pháp. Sư Miến Điện phiên dịch. Cảm ơn Sư Châu, chị Quý và gia đình Phật tử kỳ viên đã ủng hộ. Chúng con xin sám hối những sơ suất do khả năng của chúng con còn có nhiều hạn chế. Sa đu,
sa đu, sa đu.
Kính thưa quý tín giả, cuối cùng, Thiền sư Sayadaw Jyotika còn nhắc nhở Phật tử Melbourne cần thực tập hai điều sau. Thứ nhất là chánh tư duy, right thinking, tức là suy nghĩ đúng đắn. Và thứ hai là chánh kiến, right view, tức là cái nhìn đúng đắn. Chỉ cần bỏ chút năng lượng là ta sẽ luôn nhớ khi ăn uống, đi đứng, khi mua bán, khi làm việc kiếm sống, hay khi làm bất cứ việc gì, thì hãy thực tập chánh tư duy, suy nghĩ đúng đắn. Khi thấy người mà ta không ưa, hay khi thấy những thứ đẹp đẽ, thì ta phải thực tập chánh tư duy. Chánh tư duy sẽ giúp chúng ta quán thấy mọi thứ đều ngắn ngủi và tạm thời. Tất cả mọi pháp diễn ra như các vị khách đến và đi mà thôi. Như vậy, nhờ suy nghĩ đúng đắn, chúng ta sẽ bớt dính mắc, tham ái. Kính thưa quý tín giả, Thiền sư Jyotika đã đem cho chúng ta một thời pháp giảng về những bước cơ bản để hành thiền minh sát. Không những thế, Thiền sư còn khéo léo tóm tắt lại một bài kinh vô cùng ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta đừng dính mắc vào sự tiến bộ trong hành thiền hay cúng dường của chúng ta, cũng như không dính mắc khi sáu căn ta tiếp xúc với sáu trần. Chúng con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sayadaw Jyotika và xin tri ân sư. Hương Từ Bi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và kính chúc quý thính giả thường tinh tấn, thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính thưa quý tín giả, bài hát Tĩnh Lặng do Mai Hậu trình bày sẽ khép lại chương trình Hương Từ Bi tuần này. Quý vị có thể truy cập vào trang web quảngdích.com để nghe lại những chương trình Hương Từ Bi đã phát thanh. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc hộp thư hươngtubi123@gmail.com hoặc mobile 0451 094 977. Thanh Vũ và Ban Phát Thanh Hương Từ Bi xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần an lành trong niềm vui đạo. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ở thứ bảy tuần sau. Thân chào tạm biệt.
Gió ngừng ăn giấc cỏ hoang, hạt sương in bóng trăng tàn êm êm. Ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ ca im mặt hồ. Khách trần ngưng nẻo hư vô, lãng du dừng bước bên bờ có không. Thiền hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Gió ngừng ăn giấc cỏ hoang, hạt sương in bóng trăng tàn êm êm. Ngân hà lấp lánh sao đêm, mặt hồ, khách chân ngưng nẻo hướng phố, lãng du sừng bước bên bờ có không, thiên hành nhẹ gọt không dâu, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Trăng tàn êm êm, ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ ca im mặt hồ, khách chân ngưng nẻo hướng phố, lãng du dừng bước bên bờ có không, thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Gió ngừng án giấc cỏ hoa, hạt sương in bóng trăng tàn êm êm, ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ ca im mặt hồ, chân ngưng nẻo hướng phố, lãng du dừng bước bên bờ có không, thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian, thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian, thiên hành nhẹ gọt không dâng, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian, thiên hành nhẹ gọt không dâng, hứng hờ mây